cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 3. Nói đến những việc làm cụ thể, chuẩn bị cho sự đến của Đấng Christ. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2, chúng ta đã kết thúc với sự kiện rằng những người tin nhận Chúa cần đứng vững trong lời của Ngài. Phao-lô nói về việc Đức Chúa Trời yên ủi lòng chúng ta và làm cho chúng ta vững vàng trong lời nói và việc làm tốt. Điều này liên hệ đến sự trung tín của chúng ta với Chúa Giêsu Christ. Phao-lô cũng nói trong đoạn 2, câu 13 và 14 về địa vị sáng chói mà chúng ta có được trong Đấng Christ. Chúng ta được chọn, chúng ta được sự kêu gọi. Tôi xin nhắc lại cho các bạn hai câu kinh thánh quan trọng này. Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi. Vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Giờ đây, chúng ta đến đoạn 3. Phao-lô nói về trách nhiệm của những người tin nhận Chúa. Giống như Phao-lô đã nói với những cơ đốc nhân ở Ê-phê-sô. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Trong Ê-phê-sô, đoạn 4 câu 1. Giờ đây, Phao-lô nói đến một điều tương tự cho những người ở hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Ông nhắc nhở rằng, người tin Chúa cần đứng vững trong cuộc sống. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Tại đây Phao-lô nói rằng, lời của Đức Chúa Trời ban năng lực cho người tin nhận Chúa bước đi trong thế giới tội lỗi. Lời của Đức Chúa Trời làm vững vàng cho người tin nhận. Đây là lời cuối cùng của bức thư mà Phao-lô nói với những anh em tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-lô cũng kêu gọi họ cầu nguyện cho ông và những người đồng hành với ông, tức là Sila và Timothée. Cầu nguyện là điều mà mỗi cơ đốc nhân có thể dự phần. Tôi không nghĩ rằng cầu nguyện là ân tứ của Đức Thánh Linh. Cầu nguyện là điều mà tất cả các cơ đốc nhân nên làm. Tất cả công việc phải được sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện nếu nó muốn được thành công. Mỗi người truyền giảng tin lành, mỗi mục sư và giáo sư được Chúa dùng để giảng lời của Đức Chúa Trời thành công đều có những người cầu nguyện cho họ. Phaolô kêu gọi những người ở Tê-sa-lô-ni-ca cầu nguyện cho ông, để cho ông được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác. Phaolô có một công tác rất đặc biệt. Ông là một giáo sĩ, và Phaolô cũng là người giảng tin lành như chúng ta nghĩ ngày hôm nay. Phaolô cũng là mục sư và giáo sư để giảng lời của Đức Chúa Trời. Phaolô đã làm trọn tất cả những chức vụ này, đặc biệt là Phaolô làm đầy đủ ở Tê-sa-lô-ni-ca. Phaolô đã dẫn dắt họ trở lại cùng Chúa và dạy dỗ họ. Giờ đây ông hành xử như là một người mục sư của họ khi viết thơ này. Phaolô không những dạy họ về lời của Chúa, nhưng ông cũng an ủi và khuyên bảo họ. Một trong những điều mà Phaolô muốn họ hiệp sức để làm là sự cầu nguyện. Ông nói, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Ngày nay, các bạn không thể cầu nguyện cho Phaolô nữa, nhưng các bạn có thể cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho mục sư của các bạn, cầu nguyện cho những người từ hội thánh của các bạn đi ra giảng tin lành cho người chưa được cứu. Tôi rất vui mừng và cảm ơn về sự cầu nguyện của các bạn, để tôi có thêm năng lực mà tiếp tục giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, lời của Đức Chúa Trời cần được tôn cao. Hãy cầu nguyện cho những người tôn cao lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Có điều làm cho tôi khó chịu khi tôi nghe một số người tuyên bố rằng họ tin tưởng vào lời Đức Chúa Trời, nhưng lại thiếu chú ý vào lời của Ngài. Xin hãy cầu nguyện cho những người xưng nhận tin cậy lời Đức Chúa Trời, để họ chú tâm học hỏi, tìm hiểu để biết điều gì nói ở trong. Các bạn thân mến, tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn hãy cầu nguyện cho mục sư của các bạn. Tôi xin nói với các bạn một cách cẩn thận. Tôi biết làm mục sư là như thế nào. Tôi cũng biết làm người giáo sư giảng dạy trong các đại hội nữa. Tôi xin nói với các bạn rằng, thật dễ hơn khi đi giảng từ đại hội này đến đại hội khác, hơn là làm mục sư trong hội thánh. Người mục sư có trách nhiệm rất lớn, bởi vì mục sư có mối quan hệ với rất nhiều người trong hội thánh, và trong số này cũng có những người khó tánh, người bắt bớ. Phaolô kêu gọi cầu nguyện trong được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác. Các bạn có biết rằng trong hội thánh cũng có những người xấu nữa không? Mục sư cần được cầu nguyện giải thoát khỏi sự khó khăn của những người xấu gây ra. Công việc của người giảng tin lành giống như việc của một người bác sĩ sản khoa. Người ấy giúp sanh ra một đứa bé vào trong thế gian. Đó cũng là một việc khó khăn. Nhưng sau đó bác sĩ sản khoa trao đứa bé lại cho người mẹ. Người mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng để cho đứa bé được lớn lên, được tăng trưởng. Vai trò của mục sư trong hội thánh giống như người mẹ vậy. Mục sư phải đối diện với những vấn đề khó khăn, đối diện với những người khó tánh, những cơ đốc nhân non trẻ. Đó là những công tác không phải dễ hoàn thành. Lòng tôi thông cảm với vai trò của các mục sư. Vì thế, tôi kêu gọi quý vị và các bạn là những người đang ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Các bạn có người mục sư để gây dựng, chăm sóc, điều hành công việc của hội thánh. Xin quý vị hãy thường xuyên cầu nguyện và nâng đỡ cho mục sư của mình. Phaolô kêu gọi cầu nguyện để ông được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác. Tôi nhận thấy rằng việc giảng tin lành bị ngăn trở nhiều bởi chính những người ở trong hội thánh hơn là bị ngăn trở bởi những ai khác. Tôi biết có nhiều người trong hội thánh tấn công mục sư. Họ gây cho mục sư nhiều sóng gió. Vì thế, hội thánh tốn quá nhiều thời giờ để giải quyết những vấn đề nội bộ hơn là tập trung năng lực để giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Khi Phaolô nói, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Họ không nắm lấy giáo lý mà các sứ đồ dạy họ. Nền tảng của hội thánh dựa trên những giáo lý mà sứ đồ đã ban cho hội thánh. Đó là những gì chúng ta nên giảng dạy hôm nay. Chẳng những chúng ta cần nắm vững lẽ thật về sự đến của Đấng Christ là yêu mến sự hiện ra của Ngài, nhưng một mặt khác, chúng ta cũng cần sống và bước đi với lẽ thật lớn này. Đó là những gì mà Phaolô đang viết cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Nếu chúng ta yêu mến sự hiện đến của Ngài, chúng ta sẽ chứng tỏ điều đó qua mối quan hệ trong lời của Ngài và cách chúng ta ăn ở trong đời sống này. Và Phaolô nói tiếp ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 3, câu 3. Chúa là thần tính, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Đó là điều rất tuyệt vời. Tôi đã làm buồn lòng Chúa nhiều lần, nhưng Ngài không hề làm cho tôi buồn lòng. Chúa là đấng thành tín, Ngài luôn thành tín. Cơ đốc nhân nên nắm vững câu kinh thánh này. Chúa là đấng thành tín và Ngài làm cho các bạn đứng vững vàng. Cơ đốc nhân cần được đứng vững. Hiện nay gia đình hỗn độn, hội thánh đang hỗn độn, đời sống của người tín nhận Chúa hỗn độn. Chúng ta cần được đứng vững. Nhưng làm cách nào? Các bạn là những người tín nhận Chúa được đứng vững. Xin hãy đến với lời của Đức Chúa Trời và để lời của Ngài tác động trên đời sống của các bạn. Chúa hoạt động qua lời của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời gìn giữ các bạn khỏi điều ác. Có người nói rằng, Kinh Thánh sẽ gìn giữ các bạn khỏi tội lỗi, và tội lỗi cũng sẽ làm cho các bạn xa cách lời Kinh Thánh. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 3, câu 4. Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đang làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. Cơ đốc nhân được phán dạy cần làm một số điều, và có một số điều răn đặc biệt cho cơ đốc nhân. Chúng ta thấy trong thư thứ nhất của Phaolô viết cho người Tê-sa-lô-ni-ca có 22 điều răn trong đoạn 5. Không phải 10 điều răn, nhưng 22 điều răn mà những người tin nhận Chúa cần phải làm theo. Chúa Giê-xu nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Trong răn, đoạn 14, câu 15. Phaolô có lòng tin tưởng vào người Tê-sa-lô-ni-ca. Ông giao thác họ cho Chúa với lòng tin tưởng rằng đang làm và sẽ tiếp tục làm những điều ông đã truyền bảo. Phaolô tin tưởng rằng hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca sẽ có lời làm chứng tốt và tiếp tục giữ lời làm chứng tốt đẹp này. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 3 câu 5, ông nói tiếp, nguyện xin Chúa xoay dẫn lòng anh em đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Cơ đốc nhân cần bước đi trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu ngày nay các bạn bước đi trong ánh sáng tình yêu của Chúa, tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng các bạn và các bạn biết Ngài yêu mến các bạn. Các bạn được cả sáng bởi tình yêu và quyền năng của Đức Thánh Linh. Bởi vì chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho tình yêu của Ngài được thực hiện trên chúng ta. Tình yêu thương là bông trái của Đức Thánh Linh. Các bạn không thể tự nhiên yêu anh Tăng, anh Đức, yêu chị Hà. Phaolô đã viết cho các cơ đốc nhân ở hội thánh Philip rằng, tình yêu thương của chúng ta sẽ ở trong đoán xét. Đó là điều có nghĩa rằng, chúng ta nên cẩn thận yêu mến những người xung quanh. Có những người làm tổn hại chúng ta nếu chúng ta mở rộng vòng tay cho họ. Ngày nay chúng ta đang nhịn nhục chờ đợi sự đến của Đấng Christ. Chúng ta cần giữ lòng yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến anh em mình. Và tiếp đến, Phaolô nói trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 3, câu 6. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Cơ đốc nhân không được bước đi với những người nào không biết tu đức hạnh mình, những người không gìn giữ đời sống cách tốt đẹp. Tôi biết có một người đàn ông vào trong quán rượu để làm chứng cho những người uống rượu. Anh này muốn hòa đồng với những người uống rượu để làm chứng về đạo cho họ. Thời gian sau đó, anh cũng trở thành người nghiện rượu, vì anh bị bạn của mình kéo đi theo con đường của họ. Đức Chúa Trời nói rằng, chúng ta phải lánh xa những người không biết giữ đức hạnh mình. Chúng ta cần làm chứng về Chúa cho họ, nhưng chúng ta không hạ thấp tiêu chuẩn sống của chúng ta như họ. Chúng ta dẫn dắt họ trở về cùng Chúa. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta không theo tánh hạnh của họ, vì nếu thế, họ sẽ kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Đức Chúa Trời nói rõ ràng, chúng ta cần theo ai? Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 3, câu 7. Chính anh em biết điều phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở cách sai bậy giữa anh em. Chim sống theo bầy. Các bạn sẽ giống như đám đông nếu các bạn chạy theo họ. Người tin Chúa cần phải thận trọng khi liên hiệp hay là quan hệ với những người xung quanh. Các bạn thân mến, khi chúng ta ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cần có mối quan hệ gần gũi với anh em mình. Chúng ta học theo những người tin kính Đức Chúa Trời mà sống một đời sống phước hạnh. Giống như Phao-lô đã tỏ bày cùng với hội thánh rằng, chúng tôi không có ăn ở sai bậy giữa anh em. Đời sống của Phao-lô, của Si-la, của Ti-mô-thê và những người đồng hành với ông đã bày tỏ một đời sống tốt để làm gương cho những con cái Chúa trong hội thánh làm theo. Kế tiếp, chúng ta thấy rằng Phao-lô có lời khuyên với những người tin Chúa nên đứng vững trong việc làm. Người Tê-sa-lô-ni-ca bước đi trong mối quan hệ đúng với Chúa Giê-xu và họ bị bắt bớ. Phao-lô an ủi họ, ông hướng dẫn và khích lệ họ. Giờ đây Phao-lô cũng cho họ biết rằng ông cũng ở dưới sự bắt bớ và khó khăn. Các bạn thân mến, nếu các bạn đứng về phía Đức Chúa Trời, các bạn phải trả một giá nào đó. Chúng ta đã thấy rằng những người tin nhận Chúa cần đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy sự quan trọng trong sự bước đi của cơ đốc nhân. Họ cần đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta đến công việc của người tin Chúa. Mà nó rất cụ thể. Điều này liên hệ đến những việc mà chúng ta tham dự. Lời của Đức Chúa Trời có cách để đi vào trong lòng và trong đời sống chúng ta. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sai bậy giữa anh em, chưa từng ăn chưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lỵ đến một người nào trong anh em hết. Qua điều này, chúng ta thấy đời sống của Phao-lô trong khi hầu việc Chúa. Ông trả tiền cho tất cả những gì ông đã ăn. Ông không phải lợi dụng những đồ người khác dâng, những của người khác cho. Nhưng ông trả tiền cho những gì ông cần dùng trong cuộc sống. Phao-lô nói rằng, đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Phao-lô không để cho ai trả tiền lương cho ông khi làm công việc truyền giáo. Đặc biệt là điều này thể hiện trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phao-lô. Khi Phao-lô đến một thành phố nào đó với công tác của người truyền giáo, không có ai chuẩn bị phòng ngủ, chỗ ở trong khách sạn cho Phao-lô. Không có ai giúp tiền cho Phao-lô. Không ai bày tỏ tình yêu thương cho Phao-lô khi mới đến. Chính Phao-lô tự lo tất cả những chi phí trong lộ trình của ông. Phao-lô đã nói điều này với người Tê-sa-lô-ni-ca và ông cũng đã nói điều này nữa với người Cô-rinh-tô. Khi Phao-lô đi truyền giáo và thành lập hội thánh, ông tự túc cung cấp những sự chi phí cho chính mình. Phao-lô đã làm nghề mai trại và ông đã dùng một phần trong thì giờ để làm nghề này, nuôi sống. Nhưng ông dành tất cả những thì giờ còn lại để hầu việc Đức Chúa Trời. Phaolô nêu một tấm gương rất là tốt trong sự hầu việc Chúa. Ông biết đến mục đích mà ông hướng tới, nhưng đồng thời Phaolô cũng biết dùng cách nào, dùng những phương tiện nào để thực hiện công việc này. Do vậy, sau khi Phaolô thành lập hội thánh và trở lại thăm viếng họ lần thứ nhì, lần thứ ba, ông có nhận tặng vật từ nơi họ. Phaolô đã nói rõ với người Galati, họ nên dâng hiến, họ nên ban cho. Phaolô cảm ơn người trong hội thánh Philip về quà tặng của họ. Chính Phaolô cũng đem tiền dâng hiến từ các hội thánh trong hành trình truyền giáo lần thứ ba để giúp cho các thánh đồ nghèo ở Jerusalem. Dĩ nhiên là lẽ thật lớn về sự đến của Đấng Christ không có thúc đẩy Phaolô có những quyết định cuồng tín hay có những hành động không hợp lý liên quan đến vấn đề tiền bạc như vậy. Thưa các bạn, mỗi thời kỳ đều có những người cuồng tín. Thí dụ như vào cuối thế kỷ 20 có một số người nghĩ rằng Đấng Christ sẽ trở lại. Vì thế họ bán hết nhà cửa, tài sản, mặc quần áo trắng và ngồi trên nóc nhà chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. Có một số hành động mà chúng ta bị kể là cuồng tín. Thí dụ như tại sao họ phải ở trên nóc nhà? Có phải họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ dễ cất những người tin Ngài lên trên không trung khi họ ở trên mái nhà sao? Nếu thế, thì họ lên trên núi chờ đợi Chúa Giêsu có lẽ sẽ tốt hơn. Kế đến, tại sao họ cần phải mặc quần áo trắng? Tôi nghĩ rằng Chúa sẽ cho chúng ta mặc quần áo thích hợp khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Ngài. Và thứ ba, tại sao họ bán hết tài sản để lấy tiền mang theo? Nếu họ nói rằng tài sản không sử dụng được khi đi lên, tại sao họ bán hết tài sản để mang tiền theo? Các bạn thấy rằng những người này làm những việc thiếu hiểu biết bởi vì họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ đến trong nay mai. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn nghĩ rằng Chúa Giêsu đến mau chóng, các bạn cần làm công việc của Ngài cách chăm chỉ, sốt sắng hơn. Các bạn sẽ ở trong sự bận rộn trong công việc của Chúa giao. Ngài muốn các bạn tiếp tục gieo hạt giống lời của Chúa ra trong cánh đồng trong thế gian để nó được mọc lên và chờ đợi mùa gặt sắp đến. Đó là việc tích cực thể hiện đời sống của chúng ta, một người siêng năng, trung tín, chờ đợi ngày của Chúa trở lại. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hosanna, Hosanna, vang vang tiếng hoan ca, đón mừng một vị vua trên muôn vua, như vị thiên hòa trên lưng lừa, trên đường ngập tràn đầy hoa lá. Hosanna, Hosanna, tung hô đấng vinh quang, hy sinh làm người giữa trần gian. Chúa vào đền thánh vì vâng lời, quên mình cứu chuộc cho muôn người. Giêsu Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi, xin cho tâm tôi luôn sạch trong nơi thánh không vương không vân. Hồi hồng có Giêsu ngự trong tôi, hoa vui cho cuộc đời rồi. Giêsu Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi, xin ban cho tâm tôi tình thương theo dấu chân đi của Chúa trọn đường. Có Giêsu ngự trong tôi, hoa vui cho cuộc đời tôi. Hosanna, Hosanna, vang vang tiếng hoan ca, đón mừng một vị vua trên muôn vua, như mì hiền hòa trên lưng lừa, trên đường ngập tràn đầy hoa lá. Hosanna, Hosanna, tung hô đấng vinh quang, hy sinh làm người giữa trần gian. Chúa vào đền thánh vì vâng lời, quên mình cứu chuộc cho muôn người. Giêsu Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi, xin cho tâm tôi luôn sạch trong nơi thánh không vương không vấn mùi hồng. Có Giêsu ngự trong tôi, hoa vui cho cuộc đời rồi. Giêsu Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi, xin ban cho tâm tôi tình thương theo dấu chân đi của Chúa trọn đường. Có Giêsu ngự trong tôi, hoa vui cho cuộc đời tôi. Hosanna, Hosanna, vang vang tiếng hoan ca. Hosanna, Hosanna, tung hô đấng vinh quang.